trong khi niệm Phật cần phải chí thành. Nếu thấy trong lòng sanh ra bi cảm, đó là triệu chứng căng lành phát hiện. Tuy nhiên, cũng cần dè dặt, thận trọng, đừng để nguồn bi cảm thường thường phát lộ. Nếu chẳng thế, tất sẽ bị loài ma bi thương thừa cơ ám nhập. Phàm có việc chi vừa ý, cũng không nên quá độ vui mừng, vì sẽ bị loài ma hoan hỷ lợi dụng. Khi niệm Phật, không nên mở to hai mắt và không nên quá dùng tinh thần khiến tâm hỏa bừng lên. Lúc nào cảm thấy trên đỉnh đầu tê ngứa, đau nhức, ấy là hiện tượng dùng tinh thần quá độ, nên lập tức điều chỉnh lại cho vừa phải hoặc tạm dừng giây lát. Khi niệm Phật ra tiếng, không nên dùng sức quá mức, sợ lâu ngày mắc bệnh. Lần chuỗi để niệm Phật có tác dụng trừ sự biến lười, nhưng khi ngồi yên niệm Phật không nên lần, vì lần thì tay động, tâm động, mỏi mệt không an, dần dần có thể sanh bệnh. 7. Các bậc Pháp Thân Bồ Tát khi chưa viên thành Phật quả đều phải nhờ uy đức của Phật gia bị, huống chúng ta là phàm phu, dễ đầy nghiệp chướng, lại chỉ ý vào tự lực, không cần Phật lực trên đường tu hành sao? 8. Người đời khi có bệnh hoặc gặp tai nạn, không biết niệm Phật làm lành lại đi cầu cứu với quỷ thần, thậm chí giết hại sanh mạng để cúng tế, gây thêm tội nghiệp mà không biết, kể thật đáng thương. Nên biết, bệnh khổ, tai họa, phần nhiều đều do nghiệp đời trước gây ra. Nếu niệm Phật sám hối làm lành thì tội tiêu bệnh dứt. Quỷ thần kia dù là chánh thần cũng vậy, chính bản thân họ hãy còn nằm trong biển nghiệp, làm sao có thể giúp ta tiêu nghiệp được. Người Phật tử không chịu nương tựa Phật Bồ Tát lại đi cầu xin với quỷ thần, ấy là hạng tà kiến mê tín dị đoan. Tất cả chúng sinh đều là cha mẹ bà con của chúng ta trong quá khứ và chư Phật đời vĩ lai, do đó nên thương xót hộ trì, đừng bắt chước theo thói quen sai lầm mặc tình giết hại. Chuyện lẽ phải có thức ăn ngon để phụng dưỡng mẹ cha mới là hiếu thuận. Người chưa hiểu Phật pháp chẳng nói làm chi. Nếu Phật tử đã có nghe học Phật pháp mà còn giết cha mẹ đời trước để nuôi cha mẹ đời này, dùng huyết nhục cúng tế vân vân, thì thật là quá sai lầm. 9. Mặt trời đứng bóng rồi lại xế, mặt trăng đầy rồi phơi, gò cao biến thành vực thẳm, bãi bể hóa nương dâu, cuộc đời vẫn thế, thịnh suy thay đổi là lẽ thường. Giàu sang như hoàng đế cũng không thể giữ mãi cho thân thuộc hưởng thụ đời đời, huống là hạng tầm thường, vốn chất chồng tội lỗi, mà lại muốn cửa nhà vĩnh viễn hưng thịnh, phỏng có được chăng? Vật đổi sao dời, cuộc đời huyễn mộng, chỉ tâm tính bất biến, nhưng luôn luôn tùy duyên. Theo duyên hữu lậu thì sẽ luân chuyển trong lục đạo tam đồ, gây nhân vô lậu sẽ chứng nhập thanh văn, dương giác, Bồ Tát, Phật. Hết lòng tin tưởng, niệm Phật và cầu sanh Tây Phương, tức là chúng ta đã gây nhân vô lậu. 10. Người đã chán mùi phú quý, bả vinh hoa, tìm học đạo, phải gắng sức chuyên tu, đừng nay lần mai lửa, vì mạng người chỉ mong manh trong một hơi thở. Nên biết, tự thân tuy có ngũ chướng, ngũ chướng cũng gọi là ngũ ngại, tức năm điều chướng ngại nơi thân phái nữ. Nhưng tâm tính vẫn đủ ba đức niết bàn, tức pháp thân đức, bát nhã đức và giải thoát đức. Để rồi cố gột rửa sạch tập tính người nữ và chuyên trì danh hiệu Đức A Di Đà. Thường tư duy cõi Sa Bà đầy quế ác, miền Cực Lạc là quê hương. Đừng mong phước báo đời này đời sau, chỉ nguyện khi lâm chung được vãng sanh Cực Lạc. Nếu sớm chiều tha thiết niệm niệm không rời Phật, tự nhiên có sự cảm ứng đạo giao, chưa lìa trần liên thai đã chờ sẵn. Khi đã về tịnh độ tỏ ngộ lý vô sanh, bây giờ nhìn lại cõi Sa Bà mới thấy sự phú quý vinh hoa chỉ là bọt bèo tù ngục. Nhưng muốn thành tựu chí nguyện vãng sanh, trước nhất cần phải dứt trừ tập nhiễm. Kinh dạy, người giàu sang khó học đạo, người nữ cũng thế. Tại sao? Vì người giàu sang phần nhiều quen thói kiêu sa, ít chịu nhịn nhường trong việc xử thế, tiếp vật, dễ dãi với mình nhưng khắc nghiệt với người. Mang tâm niệm như thế thì làm sao có thể đến gần với đạo? Người nữ thì ưa sửa soạn, điểm trang, thường chất chứa lòng ghen ghét. Họ biết đâu rằng, dù cho quốc sắc thiên hương, nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc, đi nữa, chẳng qua cũng chỉ là túi phẫn đẩy như, nào có gì là xinh đẹp. Một khi đã mê luyến hình hài, còn công đâu để tu hành mà mong ngộ đạo. Để đối trị, Đức Phật đã chỉ dạy phép quán tứ niệm xứ. Quán thân bất tịnh, thụ là khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Nếu thành tựu được bốn phép quán này, thì lòng mê luyến sắc thân và thói cậy quyền ỷ thế sẽ tiêu tan như điểm tuyết giữa lò hồng. Ngươi là người nữ, dòng trăm anh đi xuất gia, cần phải trừ sạch tập tánh xa hoa, trang điểm mới mong thoát khổ về sau. Hiện nay, chánh pháp suy yếu, ma ngoại hoành hành, khó mong tìm gặp thầy hay bạn tốt, nên phải biết tìm thầy, bạn trong gương mẫu của người xưa. Vì thế, ngươi nên đọc kỹ những cuốn Tỳ Kheo Ni truyện, Thiện Nữ Nhân truyện, Tịnh Độ Thập Yếu, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, mới hy vọng tìm được gương sáng để noi theo, mới không còn sợ lầm đường, lạc lối. Gần đây, tăng ni ít bậc thanh tu, phần nhiều là kẻ không đúng phép, chẳng nên lạm thâu đồ chúng, hầu tránh tai họa cho Phật giáo sau này. Ngoài ra, nên cố giữ mình theo thanh quy, gắng sức tu tịnh nghiệp, làm thế nào cho khi sống, thành người gương mẫu, lúc chết được dự hội liên kỳ. Được vậy, mới không phụ chí xuất trần, mới chẳng uổng công làm người con Phật. Vị Pháp Sư không tiền khoáng hậu, Ngài Phú Lâu Na. Phú Lâu Na là tiếng gọi tắt, nói cho đủ là Phú Lâu Na Di Đà La Ni Tử, sinh cùng ngày tháng năm với Đức Thích Ca Mâu Ni. Tôn giả là một trong 10 vị đại đệ tử của Phật như Xá Lợi Phất, người được tôn xưng là Trí Tuệ Đệ Nhất, Mục Kiền Liên, vô địch về thần thông, Maha Ca Diếp, nổi tiếng về khổ hạnh, A Na Luật, lừng danh về thiên nhãn thông, Tu Bồ Đề, nổi bật về mặt không lý, Phú Lâu Na, độc nhất vô nhị về tài thuyết pháp, Cha Chuyên Viên, đặc tài về luận nghị, U Ba Ly, mô phạm siêu quần về giới luật, La Hầu La, trì danh về mật hạnh, A Nan Đà, không ai nghe nhiều và nhớ nhiều những lời giáo huấn của Đức Phật bằng tôn giả. Điều cần và nên biết là: một, đệ tử Đức Bổn Sư không phải chỉ có 10 vị, nhưng đây là 10 nhân vật được chọn lọc dựa theo đặc trường của các ngài. 2. Nói trí huệ đệ nhất, thần thông hay thuyết pháp đệ nhất, vân vân, là nhắm vào đặc điểm nổi bật nhất của mỗi vị. Kỳ thật, một hành giả khi đã đạt tới trình độ chứng ngộ ngang nhau thì mọi thứ thần thông, diệu dụng, mật hạnh, trí huệ, vân vân đều đồng nhau, không làm gì có sự hơn kém. Phú Lâu Na tôn giả nguyên là một vị tỳ kheo đã chứng quả A La Hán và rất có tài về phương diện thuyết pháp. Sau nhờ nghe Đức Phật nói kinh Pháp Hoa nên bỏ tiểu thừa hướng về vô thượng đạo và được Phật thọ ký. Tôn giả không những là người có công tuyên dương hộ trì chánh pháp của Đức Thích Ca mà còn đã từng làm việc đó đối với vô số chư Phật trong quá khứ. Rồi kể đến trong đời 7 Đức Phật, Tỳ Bà Thi Phật, Thi Ký Phật, Tỳ Xá Phụ Phật. 3 Đức Phật cuối cùng thuộc quá khứ trang nghiêm kiếp: Câu Lưu Tôn Phật, Câu Na Hàm Mâu Ni Phật, Ca Diệp Phật và Thích Ca Mâu Ni Phật là 4 vị Phật thuộc gia kỳ đầu của hiện tại hiện kiếp. Tôn giả Phú Lâu Na cũng là một vị hộ trì và tuyên giảng chánh pháp nổi danh nhất. Hơn thế, theo lời Đức Bổn Sư, tôn giả cũng là một vị thuyết pháp đệ nhất trong vô lượng vô biên kiếp về sau. Tóm lại, ngài là vị pháp sư độc nhất vô nhị suốt từ quá khứ trang nghiêm kiếp đến hiện tại hiện kiếp và vị lai tinh tú kiếp. Vì công hạnh đặc thù đó nên khi công viên quả mãn, tôn giả sẽ thành Phật hiệu Pháp Minh, cõi nước tên Thiền Tịnh thuộc về Bảo Minh kiếp. Thọ mệnh của Phật và pháp trong kiếp này đều rất lâu dài. Tại sao cõi ấy gọi là Thiền Tịnh? Vì trong đó không có nữ nhân, không có ba ác đạo, mọi chúng sinh trong ấy không còn bị kiếp thai sinh mà do biến hóa sinh, lại có Hằng Hà Sa, Thanh Văn và Bồ Tát cùng chung sống. Chúng sinh trong cõi này, thân thể màu vàng chói lọi, có 32 tướng tốt, có đại thần thông và đầy đủ các đức, tinh tấn, trí huệ, chí niệm tu học hết sức kiên cường, họ chỉ sống bằng hai món ăn độc nhất, pháp hỷ và thiền dược thực. Để tất cả chúng ta thấy rõ tinh thần anh dũng, quả cảm trong chí nguyện hoằng pháp lợi sanh của Ngài, dưới đây xin lược thuật một mẫu chuyện về Tôn Giả. Một hôm, Tôn Giả bạch Phật để xin tới truyền đạo cho một nơi man hoang, thiên tịch xa xôi. Dân chúng xứ ấy vừa lạc hậu vừa hung tợn, thô bạo. Đức Phật biết rõ tình hình như thế, nên nói với Phú Lao Na rằng, dân chúng xứ kia rất giả man bạo ngược. Người tới giảng giáo nơi đó chắc chắn sẽ gặp nhiều rắc rối, nguy hiểm. Tốt nhất không nên đi. Phú Lao Na đầy vẻ cung kính bạch Phật. Kính bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng chính vì địa phương ấy dân tình thô lậu, hung ác, nên con phải đem chánh pháp tới để cải hóa họ. Con nói hợp lý lắm, nhưng ta sợ khi con đến đó, nếu họ không những không tiếp thọ sự giáo hóa mà còn mắng chửi, chỉ trích, làm nhục con nữa thì con tính sao? Kính bạch Đức Đại Từ Bi, nếu họ có mắng chửi con thì cũng chẳng ăn nhầm gì, vì nội tâm con đã không muốn nghe thấy các việc ấy thì chúng đâu có ảnh hưởng tới con được. Hơn nữa, Như Lai thường dạy, người ác mắng người hiền chả khác gì cả đứng ngược gió tung bụi, hay người ngửa mặt lên trời nhổ nước miếng, kết quả chỉ trở về mình. Do đó, con chỉ mong họ có một chút lương tâm làm người, để đừng đánh con là đủ, còn phá khuấy, bôi nhọ, chỉ rủa thì xin cứ tha hồ. Song vạn nhất họ dùng gậy gộc đánh con thì sao? Bạch Đấng Thiện Thệ, họ có đánh con cũng không sao, miễn đừng đánh chết, để con còn có thể tiếp tục hoằng hóa là được rồi. Nhưng trường hợp họ đánh chết thì con nghĩ sao? Kính bạch Đức Chánh Biến Tri, giả thiết họ có đánh chết, con cũng không giận hờn ăn năn thế nào, mà còn chân thành cảm tạ họ nữa. Vì lẽ, con là đệ tử của Đấng Vô Thượng Sĩ, bổn phận duy nhất của con là chuyên tâm cầu học giáo pháp của Phật Đà, để rồi đem điều mình đã học, đã thể nghiệm ra, hướng dẫn mọi người, hy vọng ai nấy đều có thể thực hành theo, hầu chuyển mê thành ngộ, hết khổ được vui. Đó là lý tưởng của người xuất gia. Nay con vì tuyên dương chánh pháp, độ thoát quần mê mà phải hy sinh thân mạng, âu cũng là một cách thế cúng dường và tri ân công đức giáo hóa của Đấng Điều Ngự Trưởng Phu. Hơn thế, theo con, đã là người mà ai tránh khỏi một lần chết. Bởi vậy, nếu dân sĩ đó giết chết con, tức là họ đã giúp con và cho con một cái chết xứng đáng. Đắc kỳ sở tử, chết vì chân lý. Chết như thế thì còn gì sung sướng bằng. Lòng con đã quyết không chút ngại ngùng e sợ, cúi xin Đấng Thiên Nhân Sư cho con tới xứ đó thuyết giảng. Vì các lẽ trên nên chúng tôi đã chọn danh hiệu Tôn Giả Phú Lâu Na làm tên nhà xuất bản, và chúng tôi xem việc làm đó như là một cách kỷ niệm, một sự nhắc nhở đến nhiệm vụ của Phật giáo đồ, nhất là giới xuất gia, trong cuộc sống mà mọi giá trị tinh thần đều bị xáo trộn, xuyên tạc, đảo điên. Một thế giới mà cơ hồ chỉ còn giành giật và hưởng thụ. Kính chúc mọi người Việt Nam, nhất là Phật tử, trên khắp bốn bể năm châu, một năm mới an vui, như ý, thành công, biết tu học, nhất là biết sống theo gương sáng của Tôn Giả Phú Lâu Na. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo.